Kính thưa hội đồng, chúng ta đang đi đến những giờ cuối của hội đồng và thấy rằng ban hát thấy mỗi buổi thì thấy càng hát tốt hơn, và buổi tối hôm nay thì các ca đoàn tôi vinh Chúa rất là hay, đặc biệt là những các em nhỏ phải không ạ? Và cứ giao hội Thánh Chúa ở hải ngoại mà chúng ta chú trọng để giúp đỡ cho các em, đó là tương lai của hội thánh trong những năm tháng sắp tới. Có một câu chuyện vui kể rằng có một vị mục sư kia tới thăm trường thứ nhật của một hội thánh. Khi vào một lớp học của các em thiếu nhi thì mục sư đó tới để giao lưu với các em và hỏi các em rằng các em có biết ai là người đã làm khiến cho đổ thành Jericho không? Và cả lớp im lặng, em nọ nhìn em kia và có một em giơ tay phát biểu: dạ thưa mục sư, là con không làm đổ ạ. Và bên cạnh đó thì cháu kia nói: dạ thưa mục sư, em đó nói đúng ạ, em đó rất là thật thà. Ước ao nói đến sự hiệp một thì là nhu cầu, và mất sự nghiệp một thì cũng là một cái nan đề của một số hội thánh ngày hôm nay trên thế giới. Nhưng mà nếu mất đi sự hiệp một thì đó không phải lỗi của chúng ta, phải không ạ? Dạ, điều này thì đúng. Bởi vì sự không hiệp một hay sự chia rẽ không đến từ chúng ta, không đến từ Chúa, nhưng mà đến từ... Vâng, cũng có cái đến từ ma quỷ, có cái ma quỷ cũng bị oan nhé. Vâng, để giúp cho hội thánh của Chúa được phát triển, con dân Chúa tiếp tục bước đi trong sự yêu thương. Một điều cần thiết hơn hết đó là sự hiệp một trong hội thánh của Chúa. Và buổi tối hôm nay, tôi mời hội đồng chúng ta cùng nhau để suy gẫm lời của Chúa với đề mục hiệp một trong Chúa. Lời của Chúa đã được ghi lại ở trong thơ Ê-phê-sô mà chúng ta vừa nghe. Thơ Ê-phê-sô là một trong bốn lá thư tù của sứ đồ Phao-lô, đó là Ê-phê-sô, Cô-lô-se, Philip và Philemon. Là những thư mà Phao-lô đã viết trong tù khi ông đang bị giam cầm ở tại La Mã, cách hội thánh Ê-phê-sô hàng nghìn hải lý. Phao-lô luôn canh cánh bên lòng những đứa con thuộc linh của mình. Sau khi ông đã truyền giáo từ nơi này nơi khác để lập lên hội thánh, và rồi lòng ông luôn hướng về những hội thánh đã được thiết lập lên. Thông thường thì những người ở ngoài hay những người tự do phải viết thư để mà an ủi những người trong lao tù. Nhưng mà ở đây ngược lại, Chúa lại dùng sứ đồ Phao-lô, một người trong tù, để viết thư để khuyên bảo anh em là những người ở ngoài, những anh em ở tự do, những lời khuyên như trong chương 4 của Ê-phê-sô mà chúng ta đã nghe. Phao-lô viết rằng: tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Và trong câu số 3, hãy dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Giờ một người đang ở trong lao tù vì cớ danh của Chúa, nhưng mà lòng của ông vẫn hướng về hội thánh của Đức Chúa Trời. Có lẽ lắm qua thông tin của ai đó cho ông biết rằng có thể hội thánh nơi này nơi kia có những sự rạn nứt trong sự hiệp một, và là một tôi tớ của Chúa không yên lòng được mà khi ông thấy rằng hội thánh của Chúa lại thiếu vắng đi từ hiệp một. Vậy thì làm sao để con dân Chúa ngày hôm nay, chúng ta đang sống ở giữa một thế giới đầy những cái áp lực của cuộc sống, đầy những cái sự căng thẳng mà thế gian có thể đem đến cho con dân của Ngài, Và đây là những nan đề mà chúng ta thường phải đối diện. Qua phần kinh thánh hôm nay, tôi xin chia sẻ với hội đồng hai điều. Điều thứ nhất là bí quyết để hiệp một. Sự hiệp một sẽ mang lại sức mạnh, niềm vui và hạnh phúc. Ai cũng hiểu như thế. Nhưng làm sao có được sự hiệp một? Đã có, giữ gìn thì một lại là vấn đề thiên nan và nan. Trong phần này Phaolô đưa ra cho chúng ta bốn cái bí quyết căn bản. Một là sự khiêm nhường. Lời của Chúa trong câu 2 là phải khiêm nhường đến điều. Cái từ này chỉ có ở trong cái bản kinh thánh, bản truyền thống của chúng, bản dịch cũ của chúng ta đó. Đó. Nó là cái sự khiêm nhường đến điều. Có nghĩa là nó không có một cái giới hạn, nó không có một cái mức độ. Không phải ô tôi khiêm nhường đến mức đó là cùng rồi. Ngày hôm qua khiêm nhường rồi, hôm nay không khiêm nhường nữa. Nhưng mà sự khiêm nhường ở trong Chúa đòi hỏi một cái sự cao nhất, một cái sự nỗ lực nhất, để rồi mỗi con dân Chúa cũng có thể đem lại sự hiệp nhất ở trong hội thánh. Một số ngày hội thánh ngày hôm nay thiếu đi sự hiệp một, người này người khác không thể làm việc chung với nhau, phần lớn đến từ sự thiếu đi sự khiêm nhường. Ai cho mình là đúng, ai cho mình là hơn, và thiếu đi sự tôn trọng người khác. Khiêm nhường là tự hạ mình xuống, tôn trọng người khác. Nhưng mà đây là một trong những điều mà con dân Chúa ngày hôm nay thường bị cám dỗ, là thường là tự đề cao mình. Có thể là những người có thể rất là xuất sắc ở trong hội thánh, làm việc này làm việc kia rất là hiệu quả, nhưng mà nếu như thấy lãnh đạo của hội thánh mà không có quan tâm đến, không có những lời khích lệ kịp thời, thì dễ lắm người đó trong cái hoạt kịch mà các em thiếu nhi của tôi hôm nay đã trình bày rất là ý nghĩa, để phản ánh lên cái tinh thần, cái thái độ và cái cách bày tỏ của đời sống cơ đốc nhân ở những cái mức độ khác nhau. Những người cơ đốc nhân càng trưởng thành trong Chúa bao nhiêu thì lại càng hạ mình, càng khiêm nhường, càng âm thầm để phục vụ bấy nhiêu. Cho nên để giữ gìn sự hiệp một trong hội thánh, Phaolô viết thư cho hội thánh Philip, ông khuyên rằng chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Chúng ta làm không phải về vấn đề để hơn thua. Chúng ta làm không phải là vì người khác không làm được, mà chúng ta mới là người có thể làm được. Đức Chúa Trời Ngài có nhiều cái phương cách để thực hiện công việc, nhưng Ngài cho chúng ta cơ hội để chúng ta hầu việc Chúa, để chúng ta có thể hợp tác được với người khác. Đó là cái cơ hội mà Chúa ban cho chúng ta. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng giàu có, Ngài không thiếu tiền bạc. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng vua trên muôn vua, Chúa trên các chúa, Ngài không thiếu con người để phục vụ Ngài. Nhưng mà tại sao ngày hôm nay Ngài vẫn để cái cơ hội để Ngài kêu gọi, dường như là Ngài nài nỉ, Ngài thúc giục chúng ta? Đó là cái cơ hội Chúa muốn cho chúng ta được phước trước mặt Chúa. Cho nên để giúp cho hội thánh của Chúa được trong cái tinh thần hiệp một, mỗi con dân Chúa hãy bước đi trong sự khiêm nhường. Cái bí quyết thứ hai để giữ gìn sự hiệp một trong hội thánh, đó là sự mềm mại. Mềm mại đây không có nghĩa là yếu mềm, nhưng là cách cư xử, cách nhẹ nhàng, tử tế với nhau để phát triển sự hiệp một. Sau khi Phaolô đưa ra lời khuyên phải khiêm nhường, ông nói tiếp phải mềm mại đến đều, phải cư xử với nhau bằng cái tinh thần nhẹ nhàng, tử tế đối với nhau. Đến đều có nghĩa là không có giới hạn. Cho nên Kinh Thánh chắc là phải hết sức khiêm nhu và mềm mại. Lý do Phaolô đưa ra lời khuyên này là vì anh em ở trong Chúa đã có một địa vị mới. Chúng ta là những người được Chúa chọn lựa, là những người đã được biệt riêng ra giữa thế gian này, là những người đã được hiệp lại để trở lên một dân của Đức Chúa Trời. Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy mặc lấy sự nhân từ mềm mại. Theo Phaolô, chúng ta cần có thái độ và hành động mềm mại vì chúng ta là những người làm những điều được chọn của Chúa. Ở giữa thế gian này, chúng ta không phải là những người có đủ cái tiêu chuẩn để trở thành những người thánh hay là những người mẫu cho những người khác. Nhưng Chúa đã chọn chúng ta, Chúa lựa chúng ta bởi vì Ngài yêu chúng ta. Ngài muốn ban phước trên cuộc đời của chúng ta. Và vì vậy cho nên Chúa đặt để chúng ta vào trong một cái địa vị mới. Thì Phaolô nói rằng anh em phải sống cho xứng hiệp với cái chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Rồi để giữ gìn cái sự hiệp một ở trong Chúa thì chúng ta phải có lòng nhịn nhục. Có người thì giải thích nói rằng nhịn nhục có nghĩa là người đi theo Chúa thì không được ăn thịt nữa. Mà nếu như vậy thì nó giống như thầy tu rồi, phải không? Và nhịn nhục ở đây không phải là không ăn thịt nữa, nhưng mà thường thường chúng ta từ nước Việt Nam thì nhịn thường đi với nhục, đúng không? Có nhiều khi chúng ta bị ngược đãi, có nhiều khi chúng ta bị vu oan, có nhiều khi mà chúng ta bị những người khác nói hành nói xấu vì cớ danh của Chúa, nhưng mà chúng ta không có phản nạn, không có chống lại, không có lấy ác để mà báo cái điều này, thì nhiều khi chúng ta thấy là dường như bị người khác coi chúng ta là những người không biết, là những người hèn, những người yếu. Cho nên đời người ta thường nói vậy, thật thà thì thường thiệt thòi thiếu thốn, rồi nhịn nhục thì nhiều khi bây giờ nếu như bây giờ mình nhịn một lần hai lần được rồi, quá ta mà không được nó nhịn thì người khác người ta làm sai, người ta làm lấn tới. Nhưng ở đây lời của Chúa dạy chúng ta phải lấy lòng khiêm nhường mà nhịn nhục. Dầu có thể có những lúc mà dường như chúng ta bị nhục, có những lúc mà chúng ta bị oan, có những lúc mà chúng ta không làm cái điều gì sai trái, nhưng có thể vì cớ danh của Chúa mà những người khác người ta hiểu lầm, thì điều đó cũng không sao. Chúa đã đứng biết rõ cuộc đời của chúng ta. Trên thực tế mà khi chúng tôi hầu việc Chúa ở tại Việt Nam, rồi mỗi khi mà thấy những anh em ở vùng sâu vùng xa họ bị ngược đãi, và thậm chí có những anh em đồng lao bị bắt bớ, bị đánh đập, nhiều khi mà chúng tôi muốn làm tất cả những gì có thể làm để rồi có thể phản đối lại tất cả những cái điều đó, nhưng rồi đôi khi có những lúc nhờ ơn Chúa lấy lòng nhịn nhục để mà rồi gì? Để rồi mà phải đàm phán chỗ này, phải đàm phán chỗ kia. Bởi vì có những lúc nếu như chúng ta phản ứng một cách thái quá, thì khi không có mục sư ở đó, không có cái đoàn công tác, không có những người khác ở nơi đó, thì cuối cùng những cái hậu quả tại địa phương anh em là phải đánh chịu. Và cảm ơn Chúa bởi cái sự nhịn nhục của những tôi con của Chúa, mà có nhiều người về sau thì họ đã thấy được. Cho nên ước ao đối với người đời mà chúng ta còn nhịn nhục được, thì đối với những con dân Chúa thì sao? Nhiều lúc vì trong hội thánh mà con dân Chúa thiếu đi cái sự nhịn nhục đối với nhau, người này một tiếng người kia hai tiếng, rồi người khác nói đều khó chịu, người này không bằng lòng phản ứng vân vân và vân vân, rồi khi không bằng lòng với nhau, khó chịu với nhau, đánh mất đi cái tình yêu thương của Chúa, và rồi đường ai lấy đi. Chúng ta nhìn lớn ra lắm ở trong hội thánh và trong thu, và chúng ta tìm ra một cái thu hẹp lại là trong một gia đình. Nếu như thiếu đi cái sự nhìn nhận thì dễ lắm cũng tạo nên những cái sự cái vã, những cái sự va chạm không cần thiết thực sự xảy ra. Cho nên việc ca dao Việt Nam thì có câu chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào thêm. Và nhiều khi bởi vì những cái mà cái sự giận họ nó đến đó, cái sự nóng lại nó đến mà rồi chúng ta thiếu đi cái sự nhịn nhục thì dẫn đến cái sự căng thẳng. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để rồi giữ gìn trong cái sự nhịn nhục đối với nhau, dầu có phải nhục nhưng mà đem lại những cái kết quả tốt đẹp cho gia đình, cho hội thánh, thì đó là cái điều chúng ta đáng phải làm để thực hiện được ba điều: khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Đã lêu thì Phaolô gồm tóm tất cả những điều đó ở trong tình yêu thương. Có phải công thức của chúng ta trong hội đồng hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh. Chúng ta yêu không phải là một cái điều chúng ta cố gắng, không phải là cái điều chúng ta nghĩ ra, nó không phải đó là cái sự sáng kiến của con người. Chúng ta yêu vì là vì Chúa đã yêu chúng ta trước rồi. Chúng ta mắc nợ về tình yêu thương của Chúa. Ngài yêu chúng ta đến nỗi trong Giăng đoạn 3:16 chép điều đó, phải không ạ? Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi. Cái chữ đến nỗi này đó, nó không còn một cái từ ngữ nào để mà tả được nữa. Cái tình yêu của Chúa đối với con người, đối với chúng ta, nó lớn cao hơn trời và sâu hơn biển. Không có từ ngữ nào của con người để mà có thể diễn tả hết. Cảm ơn Chúa đã dùng các tôi tớ của Chúa để mà dịch ra những bản kinh thánh bằng tiếng Việt, không thể dùng cái từ nào để mà nói được cái tình yêu thương lớn. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi. Đến nỗi là gì? Ngài đã ban con một của Ngài, là con trai một của Ngài đến trong trần gian. Ngài yêu chúng ta ở trong một khoảnh khắc đó còn hơn cả con một của Ngài. Và vì Ngài yêu chúng ta, cho nên dù chúng ta là tội lỗi, dù chúng ta là sai phạm, dù chúng ta đã từng có lúc chúng ta chối bỏ Ngài, nhưng Ngài vẫn không có chối bỏ chúng ta. Ngài yêu chúng ta và Ngài tiếp tục còn yêu chúng ta. Có những lúc vì công việc quấn hút, có những lúc trần gian nuôi kéo, có những lúc ta đã sao lãng đi, thiếu đi cái sự tìm cầu Chúa, học biết lời của Ngài hay sự nhóm lại, nhưng mà sự thương xót của Ngài vẫn theo đuổi chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhớ lại cái tình yêu mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, để rồi chúng ta có thể bày tỏ được cái tình yêu thương đó đối với nhau. Hơn 30 năm trước khi Phaolô viết những cái dòng này, thì Chúa Giêsu cũng đã từng căn dặn các môn đệ thân quý của mình rằng: nếu các con yêu mến lẫn nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ nhận biết các con là môn đồ của ta. Cái tình yêu thương nó không phải chỉ thể hiện ra bằng lời nói, nhưng mà bằng việc làm và lẽ thật. Khi mà chúng ta sống với nhau trong tinh thần chia sẻ tình yêu thương đối với nhau, thì đó là một cái lời chứng sống cho những đồng bào, đồng loại, những người xung quanh của chúng ta. Chúa không nói rằng các ngươi phải làm điều này, phải làm điều kia để bày tỏ các ngươi là môn đồ của ta. Không phải là bây giờ các ngươi phải học nhiều kinh thánh, không phải các ngươi phải làm nhiều công tác từ thiện để chứng minh rằng các ngươi là môn đồ ta. Nhưng mà Chúa nói gì? các con hãy yêu mình như thế nào. Và đó là cái dấu hiệu, đó là một cái sự bày tỏ rõ ràng chúng ta là môn đồ thật của Chúa. Chúa là tình yêu thương, thì chúng ta là con của Chúa, không thể nào chúng ta không thể yêu thương nó được. Không thể nào chúng ta có thể yêu người này nhưng mà người kia thì chúng ta không thể yêu được. Không thể trong hội thánh mà chúng ta thấy những người nào có thể gần gũi với mình, hợp tính với mình có thể yêu thương, còn những người khác thì mình không thể yêu thương. Thì yêu thương của Chúa vượt lên trên như thế nào của thật ra. Thì yêu thương của Chúa vượt lên trên tất cả những cái giới hạn, để biên giới, để cái khoảng cách không có phân biệt màu da tiếng nói, nhưng nó đòi hỏi chúng ta phải thực sự bày tỏ tình yêu thương đó trong tinh thần hiệp một với nhau. Vì có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình thì là kẻ nói dối. Vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy thì không thể yêu Đức Chúa Trời mà mình chẳng thấy được. Chúng ta không thể nói Chúa ơi con yêu Chúa lắm, con dành nhiều cái thời gian để cầu nguyện với Chúa, con dành nhiều cái thời gian để con tĩnh nguyện hàng ngày, con đọc kinh thánh với nghiên cứu lời của Chúa. Điều đó thật là tốt, không phải là không tốt, phải không ạ? Nhưng nếu chúng ta chỉ làm những điều đó thôi mà chúng ta thiếu đi cái tình yêu thương thực tế đối với những người xung quanh mình, thì tất cả những việc chúng ta làm được đó nó trở nên vô nghĩa trước mặt Đức Chúa. Xin Chúa cho chúng ta theo gương của Chúa Giêsu, đấng đã từ trời giáng sinh xuống trần gian này, Ngài đã hạ mình xuống nơi thấp nhất, trở lên giống một đầy tớ để phục vụ những người đầy tớ. Và Ngài nói là ta để lại các ngươi một gương hầu cho các ngươi học được cả. Thì xin Chúa cho chúng ta để rồi nhìn thấy gương của Chúa Giêsu mà mỗi ngày chúng ta có thể bước đi trong sự yêu thương của Ngài. Điều thứ hai mà chúng ta suy gẫm lời của Chúa buổi tối nay đó là lý do phải hiệp một. Trọng tâm của lời kêu gọi hãy hiệp một bằng cách nhắc đi nhắc lại 7 lần từ ngữ một ở trong phần kinh thánh mà chúng ta vừa nghe. Trong Cơ Đốc giáo thì số 7 đó là một cái số và một cái số trọn vẹn, phải không ạ? Và nhắc đi nhắc lại một cái từ đó, đó. Chúng ta có một Chúa, một Đức Thánh Linh, một Hội Thánh, một phép báp tên và một sự trông cậy mà thôi. Thì đó là lý do chúng ta được kêu gọi đến một sự đó. Chúng ta có một Đức Thánh Linh là Chúa của chúng ta. Ngày hôm nay một số các dì giáo thì họ có thể để nói cho người ta biết rằng có thể có Đức Thánh Linh khác, có thể có những Chúa khác, nhưng Kinh Thánh lẽ thật, lời của Đức Chúa Trời là lẽ thật, bày tỏ cho chúng ta chỉ có một Đấng Christ, có một Đức Thánh Linh và có một Đức Chúa Trời mà thôi. Và ở trong Chúa thì chúng ta có một sự trông cậy, không có hai. Một Chúa Giêsu là Chúa cứu thế của mọi người. Đấng đã chết trên thập tự giá, đổ huyết ra, đó là một cái giá chuộc tội cho tất cả mọi người. Và Ngài khẳng định là gì? Không bởi Chúa Giêsu thì không ai được đến cùng. Có những tôn giáo thì thờ cha nhưng không thờ Chúa Giêsu. Con người ta không thể nào đem con người tội lỗi của mình mà đến thẳng với Đức Chúa Trời để thánh khiết được. Và đó là lý do mà chúng ta phải nhờ Chúa Giêsu, thông qua Chúa Giêsu để chúng ta được tha thứ tội lỗi, mà Đức Chúa Trời có thể nhìn chúng ta và Ngài có thể thấy chúng ta là công bình trước mặt Đức Chúa Trời khi Ngài nhìn chúng ta thông qua Chúa Giêsu. Cho nên bất cứ một cái hệ phái nào đó, bất cứ một cái tôn giáo nào đó mà không có thờ lại Chúa Giêsu thì chắc chắn sẽ không được bảo vệ. Rồi chỉ có một Đức Thánh Linh mà thôi. Thánh Linh là thần của Đức Chúa Trời, là thần an ủi, là thần lẽ thật, là thần khôn ngoan, là Đức Chúa Trời Ngài ngự trị trong đời sống của những người tin cậy Ngài. Và Thánh Linh là ngôi ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời hiệp một. Cho nên Kinh Thánh khẳng định rằng chỉ có một Chúa là một, và một đức tin, một phép báp têm, chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người. Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Và chỉ có một Đức Chúa Trời ba ngôi. Và chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời ba ngôi: Ngài Đức Chúa Cha yêu thương đời đời, Ngài Chúa Giêsu để Ngài bày tỏ sự cứu chuộc của Ngài cho con người, và Ngài, chúng ta tin Ngài bày tỏ chính mình Ngài qua Đức Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta. Và bởi tình yêu của Đức Chúa Trời mà Ngài đem chúng ta được đến với Ngài, được trở nên là con của Ngài, và ở trong Ngài thì chúng ta có một sự trông cậy mà thôi. Ê-phê-sô chương 4 câu 4 thần C: Như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi. Chúng ta chỉ có một sự trông cậy ở trong Chúa, là đấng tha thứ tội lỗi cho chúng ta, là đấng có quyền năng để đổi mới đời sống của chúng ta, và chỉ có ở trong Ngài thì chúng ta mới được cái sự cứu chuộc và được hưởng nước đời đời của Ngài trong thiên đàng. Khi Phi-e-rơ và Giăng là người đi rao truyền lời của Chúa, họ bị chất vấn về đức tin nơi Chúa trước tòa công luận, và hai người đã khẳng định rằng chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Không có danh nào, không có một sự cứu chuộc nào, không có sự hy vọng nào ở ngoài Chúa Giêsu. Mà đó là điều mà chúng ta đã được nhận, chúng ta đã được hưởng, và chúng ta đã được ở trong Ngài. Và ngày hôm nay Chúa giao cho chúng ta để rồi chúng ta là những người để góp phần xây dựng hội thánh, bảo vệ hội thánh, và để rồi đem cái ơn cứu chuộc đó cho những người khác. Nhưng nếu hội thánh của Ngài thiếu đi sự hiệp một, làm sao chúng ta có thể đi ra để mà truyền giáo cho những người khác? Nếu trong hội thánh của Chúa những người đồng niềm tin với chúng ta mà chúng ta lại không được hiệp lại với nhau, làm sao chúng ta có thể chia sẻ tình yêu của Chúa đối với những người chưa tin? Khi ở tại Việt Nam, tôi đến thăm hội thánh này, hội thánh kia, mỗi khi người ta mở cửa nhà thờ để truyền giảng tin lành thì họ đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, phải chuẩn bị những bài hát, những ban hát rất là tốt, rồi chuẩn bị có ban lễ tân để tiếp đón thân hữu và mời vào trong nhà thờ. Mà nếu thấy ai đi qua cửa nhà thờ đó thì họ ra họ đón một cách rất là nhiệt tình, và rồi thì mời vào trong nhà thờ, tìm những chỗ tốt nhất mời họ đó để ngồi đó mà nghe giảng, rồi khi đó rồi thì nhiệt tình mời họ lên để mà tiếp nhận Chúa Giêsu. Nhưng mà rồi có những chỗ anh với anh em đồng niềm tin với nhau nhưng mà khác với hệ phái thôi, thì họ bằng mặt mà không bằng lòng. Tôi suy nghĩ rằng tại sao những người bên chùa sang, những người bên Hindu sang, hoặc những người ở tôn giáo khác họ tới thì chúng ta niềm nở, vui vẻ bày tỏ đúng là tình yêu thương thật của Chúa đây rồi, yêu thương tất cả mọi người, mời họ vào trong nhà thờ. Nhưng mà bây giờ anh em cùng tin Đức Chúa Trời ban ngôi, mà rồi thậm chí có những người gặp không khỏi và từ những chỗ đó Chúa dạy tôi bài học: nếu như chúng ta tiếp tục sống theo cách đó thì e rằng chúng ta rơi vào trong tình trạng bị giả hình chắc. Những người ngoài được nhưng bày tỏ ra một cách lịch sự, nhiệt tình để đem người ta vào với hội thánh, Nhưng khi người ta vào cái hội thánh rồi mà người ta có thể đi nhóm lại ở một hội thánh khác, người ta ở trong cái hệ phái khác thì cái gì? Không có bằng mặt bằng lòng với nhau. Và từ đó Chúa dạy dỗ tôi. Và tôi chia sẻ cái điều đó cho hội thánh là khi tôi còn nhiều hoàn cảnh đó. Và sau này Chúa cho tôi có cơ hội đứng vào trong cái vị trí để cùng với những anh em cùng cách công việc chung chung và tạm biệt đó. Và từng hồi từng lúc chúng tôi chia sẻ bày tỏ ra và cảm ơn Chúa cái ngày hôm nay trong ban lãnh đạo của hội thánh miền Bắc thì đã hoàn toàn cởi mở ra để mà có thể có sự thông công được với anh em các tổ tài được. Tất nhiên khi mà ngồi lại thì chúng tôi cũng có những cái mà bày tỏ rất là rõ ràng, phải tôn trọng về tổ chức, tôn trọng về khác biệt. Anh em ở bên ngũ tuần, anh em có thể nói tiếng là, anh em có thể la hét con tròn, đó là việc ở nhà thờ của anh em. Nhưng mà khi chúng ta ngồi lại với nhau, chúng ta tôn trọng với nhau. Các hệ phái khác người ta không làm điều đó, anh em đừng làm điều đó ở trong đó. Tôi gặp này. Và rồi khi mà chúng ta ngồi lại với nhau để chia sẻ về cái đại mạng mình của Chúa thì tất cả mọi người đều tìm thấy những cái điểm chung. Cái điều quan trọng lớn nhất ngày hôm nay đó là gì? Xây nhà thờ, xây dựng tổ chức, làm công tác từ thiện hay là giúp đỡ những người nghèo khổ. Cái điều đó chúng ta có thể làm, nhưng mà nó không phải là mục đích chính của hội thánh. Mục đích chính của hội thánh ngày hôm nay là gì? Vâng, là cứu người. Rất chính xác. Cái mục đích chính của hội thánh ngày hôm nay mà Chúa Giêsu giao cho chúng ta đó là cứu người. Và tất cả những công việc khác cần phải làm, nhưng mà đó là những công việc cặp theo. Những công việc cặp theo. Và khi ngồi lại thì chúng tôi đều tìm thấy những cái điểm chung. Đó là gì? Cùng cứu người, cùng tôn thờ Chúa và đưa các những người khác đến cùng tôn thờ. Và chỉ không có cái lý do nào mà bây giờ một bên thì chúng ta truyền giáo cho người ngoài, một bên thì chúng ta lại chiến đấu với nhau. Không thể nào một bên thì chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời, rồi một bên dưới thì chúng ta lại đùa xả anh em cùng mình. Cũng vậy anh chị em ơi, bây giờ chúng ta sống trong một cái xã hội này biết bao nhiêu cái áp lực đem đến cho chúng ta. Trong công xưởng, trong nhà máy, trong công ty, trong xí nghiệp. Có lẽ ở bên châu Âu thì chúng ta đỡ phải đối diện cái điều đó hơn là cái vùng của châu Á. Nhiều sự cám dỗ, nhiều sự thách thức, nhiều sự lừa đảo, nhiều sự ganh tị. Để chưa nói đến vấn đề mua quan bán chức. Nó tạo lên cái sự áp lực trong cái nơi làm việc. Mà đến ngày nghỉ rồi chúng ta được đến nhà thờ để chúng ta thờ cầu Chúa, chúng ta tôn vinh Chúa chung với nhau, và chúng ta lại đến với nhau bằng những cái bộ mặt nặng nề, thì chúng ta thấy là từ chúng ta lại là khổ chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhận biết những ơn của Chúa ban, để rồi chúng ta có thể sẵn sàng tha thứ cho những anh em nếu như họ là những người đã gây nên những cái sự tổn thương, những sự buồn lòng cho chúng ta. Tình yêu thương của Chúa không phải là chúng ta chỉ nghe để rồi chúng ta ghi nhận, nhưng mà nó phải bằng những hành động. Nếu chúng ta thực sự là những người đang xây dựng hội thánh và chúng ta là những người giữ gìn sự hiệp một ở trong Chúa, thì chúng ta phải là những người chủ động để làm sự. Nếu chúng ta thấy anh em mình làm buồn lòng mình, thấy trong hội thánh có những sự chia rẽ với nhau, thì trong bài hát là em đã từng hát, chúng ta phải đứng vào trong cái chỗ sức mạnh đó. Đó là điều Chúa cần chúng ta. Thưa quý vị và anh chị em, Chúa đặt để chúng ta trong thế hệ có người làm mục sư, có người làm truyền đạo, có người làm chấp sự, có người làm giáo viên trường Chúa Nhật, có người ở trong ca đoàn, có người tiến thư. Cái vị trí, cái chức vụ nó không quan trọng bằng cái chức việc mà Chúa giao cho chúng ta. Dù ở vị trí nào, dù trong chức vụ nào, nhưng chúng ta có thực sự hết lòng để làm cho thân thể của Chúa được trở nên toàn hảo, danh của Chúa được vinh hiển hay là không? Hội thánh được ví giống như là một thân thể, phải không ạ? Và trong thân thể đó có nhiều cái chi thể khác nhau. Có những cái là mắt, có những cái là tai, có những cái là tay, có những cái là chân. Ở những vị trí khác nhau, hình dáng khác nhau và những cái chức năng khác nhau. Nhưng mà tất cả những cái điều đó đều hiệp lại và làm ích cho một thân thể mà thôi. Điều quan trọng ngày hôm nay là chúng ta phải tìm ra những cái ân tứ hay là những cái chức năng mà Chúa giao cho chúng ta. Là một chi thể trong thân của Chúa thì Chúa giao chúng ta cái chức năng gì? Nếu chúng ta là những người có cái giọng hát tốt, hát hay thì chúng ta phải đem cái điều đó ra để mà tôn vinh Chúa. Tôi đến thăm một cái hội thánh kia thì thấy ở trong hội thánh có người già cũng khá là tốt. Ở bên ngoài đời thì họ là những người để mà mở ra những cái trung tâm hay cái lớp để mà dạy đạo. Nhưng rồi khi họ đến hội thánh, lẽ ra họ phải nhận biết đó là một cái ơn mà Chúa ban cho để mà phục vụ Đức Chúa Trời, thì đó là một cái cơ hội. Nhưng khi bước vào trong hội thánh thì họ mặc cả với mục sư, phải trả lương, phải trả tiền bao nhiêu thì họ mới làm. Thì đó không phải là một cái sự hầu việc Chúa, phải các bạn? Đó không phải là một cái điều mà muốn tôn vinh Chúa nữa, nhưng mà đó là một cái nghề. Rồi chúng ta là những người được Chúa kêu rồi, Chúa đã cứu chuộc chúng ta, Chúa trả một cái giá cao để rồi đem chúng ta vào trong thân thể của Chúa, để muốn chúng ta trở thành một chi thể trong thân thể. Và ngày hôm nay nếu đi trong một thân thể thiếu đi một cái chi thể nào đó, cũng trở thành một cái chi thể, một cái thân thể đó thì khuyết tật, phải không ạ? Không đầy đủ, không trọn vẹn. Và trong hội thánh cũng như vậy, trong hội thánh cũng như vậy. Và nếu như thiếu được một phần nào, và cái phần nào bị đau đớn, cái phần nào bị thiệt thòi, thì cũng làm cho hội thánh của Chúa cũng bị thiệt thòi cái phần đó. Cho nên Chúa muốn chúng ta là những người có trách nhiệm với hội thánh của Chúa, để rồi góp phần để xây dựng cái thân thể của Chúa là hội thánh của Ngài, mỗi ngày trở lên sự hiệp một, sự tốt đẹp. Trong Thi Thiên, lời của Chúa phán rằng: kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp. Đức Chúa Trời Ngài sẵn sàng ban phước xuống để làm tươi mới đời sống của chúng ta, để cho hội thánh của Ngài được vững vàng và phát triển lên khi mà hội thánh của Chúa hiệp một. Không kể hội thánh nó đông hay là ít người, không tính nào bây giờ một hội thánh 1.000 người thì được phước hạnh hơn là một cái hội thánh là có 100 người. Dầu có những chỗ trong cái hoàn cảnh, trong cái điều kiện hội thánh của chúng ta vài ba chục người chúng ta nhớ lại thôi, nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn ban phước chúng ta dồi dào đầy đủ. Không phải chúng ta phải tìm đến những cái hội thánh lớn thì chúng ta mới được phước. Nhưng Chúa đặt để chúng ta ở đâu, chúng ta cần tìm những cái ơn tứ Chúa ban cho mình, khám phá những ơn tứ Chúa ban cho mình để rồi phục vụ Chúa trong khi chúng ta còn có cơ hội. Tất cả những gì chúng ta làm được, những cái thành quả, những cái thành tựu chúng ta có được ở trong trần gian này, rồi một ngày kia nó sẽ qua đi, không có gì tồn tại cho tương lai. Khi tôi có dịp tới Hoa Kỳ để thăm, tôi tới của Chúa Mục sư Lê Bình Cam, là ba của Mục sư Lê Bình. Và tôi được biết đến ông và gia đình ông là một gia đình gương mẫu trong việc dân hiến cho Đức Chúa Trời.
không những họ vừa hầu việc Chúa mà họ vừa kinh doanh để rồi có tài chính, nhưng họ kinh doanh cho Đức Chúa Trời.
Ngay từ khi còn ở Việt Nam thì gia đình ông cũng là một gia đình không phải khá giả gì lắm, nhưng mà đã trung tín dâng cho Đức Chúa Trời tới 5/10. Và về sau này tới Hoa Kỳ chúng tôi được biết là ông dâng tới 9/10 cho công việc của Đức Chúa Trời, giữ lại cho mình 1/10 đó. Và rồi ông bày tỏ rằng ông chỉ sợ rằng khi ông qua đời đi mà tiền vẫn còn ở trong. Đó là mặc lỗi của Chúa. Và cảm ơn Chúa, Chúa ban phước trên gia đình, trên đời sống của ông trở thành đời sống để mà đem lại nhiều cái sự khích lệ cho công việc của Chúa ở nhiều nơi, đặc biệt trên đất nước Việt Nam. Và xin Chúa cũng ban phước. Để rồi nếu chúng ta là những người mà có khả năng cái ân tứ để làm kinh tế, chúng ta cứ làm kinh tế. Chúa không cấm chúng ta những người người con dân Chúa là buôn bán hay là kinh tế, để rồi chúng ta phục vụ cho Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta là những người có ơn để mà làm chứng nhân cho Chúa, chúng ta đi ra để nói về Chúa cho những người khác, quan ngăn cấm điều đó. Nhất là chúng ta đang ở trong cái xứ sở tự do này. Đối với anh em ở trong nước, đi ra làm chứng về Chúa là một vấn đề không được, không được chấp nhận. Nhưng họ sẵn sàng từng làm những điều đó. Và xin Chúa cho chúng ta là những người được cái cơ hội ở đó, cứ tự do, chúng ta được cái cơ hội để mà Chúa ban cho chúng ta có làm được kinh tế, chúng ta có cuộc sống được ổn định. Và đây là cái cơ hội mà Chúa muốn để rồi chúng ta dành cái phần đời còn lại để tôn vinh Đức Chúa Trời, để xây dựng sự hiệp một trong hội thánh của Chúa. Và qua đó Chúa đem rất nhiều người đến với Chúa để được sự cứu rỗi. Ma quỷ thì luôn tìm cách cám dỗ để gây nên sự chia rẽ trong hội thánh. Và trước tôi tới của Chúa mục sư của Ba Đào thì đã cho chúng ta thấy cái câu chuyện. Ma quỷ không thể tấn công vào trực tiếp vào cái đức tin của con dân Chúa được. Ma quỷ không thể nào nói xấu về đạo của Chúa được. Nhưng mà có một cách nó có thể làm để cái hội thánh của Ngài có thể suy yếu đi, đó là gây nên cái sự chia rẽ, gây nên cái sự hiểu lầm, gây nên cái sự ly kỳ lẫn nhau giữa phần của đời chúng. Cho nên xin Chúa cho chúng ta không để mắc lưu hoa quỷ, để rồi chia rẽ với anh em của mình. Và nhưng xin Chúa cho chúng ta vượt lên trên tất cả những khác biệt, vượt lên trên tất cả những điều giới hạn của con người, để chúng ta giữ gìn sự nghiệp một trong sự nghiệp. Thì kính mời của đồng chúng ta đồng đứng lên để cầu nguyện. Như lời của Chúa trong cái Ê-phê-sô chương 4 câu 3, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Giờ này muốn chúng ta đến với Chúa, chúng ta hãy cầu nguyện với Ngài để rồi đứng trước những cái thách thức của cuộc đời, đứng trước những cái nan đề chia rẽ giữa con dân Chúa, giữa sự hiệp một trong hội thánh của Ngài. Và để rồi mỗi chúng ta ngày hôm nay xin Chúa hãy sử dụng đời sống của chúng ta để làm nên sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Mỗi người chúng ta đến với Chúa và ai được cảm động xin đến Chúa.